Của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ tư hàng tuần, Trà My kính chào quý vị. Thưa quý vị, bệnh tiểu đường cần hết sức kiêng khem trong ăn uống cẩn thận để kiểm soát đường và tránh những cái biến chứng tai hại nguy hiểm của bệnh. Như vậy, khẩu phần lành mạnh của một bệnh nhân tiểu đường là cần có những món ăn gì và cần tránh những món ăn nào? Ăn uống như thế nào một khi bị tiểu đường thì được gọi là ăn uống lành mạnh và an toàn nhất? Mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay và đặt câu hỏi cho chương trình dưới phần bình luận trong cuộc trao đổi với bác sĩ Đức Nguyễn từ California. Trà My cảm ơn bác sĩ Đức trở lại với chương trình hôm nay, thưa bác sĩ.
Hello, chào Trà My và xin chào khán thính giả của đài VOA.
Thưa bác sĩ, nói về ăn uống sao cho tốt nhất, cho lợi nhất đối với bệnh nhân tiểu đường thì trước tiên xin bác sĩ cho một cái định nghĩa khái quát, bị tiểu đường là bị như thế nào, trong cơ thể nó hư hao trục trặc gì thì dẫn tới tiểu đường, thưa bác sĩ?
Thì tiểu đường có nghĩa là trong cơ thể chúng ta cái lượng đường nó cao hơn cái mức bình thường cho phép. Thì khi mà lượng đường trong cơ thể chúng ta mà nó tăng lên một cách bất thường như vậy thì nó sẽ sinh ra những cái biến chứng rất là nhiều. Thì ngày xưa thì là ông bà mình nói cái chứng đó có nghĩa là khi mà đường nó tăng quá thì có thể là mình tiểu ra chất đường ở trong cái nước tiểu của mình luôn. Đó là lý do mình người Việt mình gọi là tiểu đường là như vậy đó. Có nghĩa là lượng đường trong máu chúng ta tăng lên một cách bất bất bình thường.
Nhưng mà thưa bác sĩ, cũng xin được hỏi tại sao trong máu có đường và tại sao đường trong máu lại bị tăng bất thường, thưa bác sĩ?
Thì là khi mà chúng ta ăn uống đa số những cái thực phẩm mà chúng ta ăn uống là từ tinh bột hoặc là từ tất cả các chất khác thì nó cũng sẽ chuyển biến thành một cái dạng đường nhất định để mà cái dạng đường này nó vào trong cái những cái tế bào chúng ta để nó nuôi dưỡng cho những cái tế bào của chúng ta và nó làm cho chúng ta có năng lượng để mà làm việc, để sinh sống, để làm gì đó thì đó. Thì là trong đường trong máu chúng ta lúc nào cũng có đường trong trong đó hết nha quý vị. Nhưng mà khi mà cái lượng đường mà nó tăng lên nhiều quá, có thể là do chúng ta ăn nhiều quá, chúng ta ăn nhiều đường quá, chúng ta ăn cái khẩu phần to quá thì cái lượng đường nó sẽ tăng lên bất thường và cơ thể chúng ta không có điều chỉnh được cái lượng đường này, thành ra đường nó sẽ dư lên. Hoặc là cũng có trường hợp, trong trường hợp mà tiểu đường loại 1, có nghĩa là cơ thể chúng ta nó không có sản sinh ra được cái chất nó gọi là insulin để mà nó giúp chuyển hóa cái lượng đường chúng ta trong cơ thể chúng ta giảm xuống đó, thì trong trường hợp đó nó cũng làm cho lượng đường trong máu chúng ta tăng lên. Thì như vậy là có hai cái loại tiểu đường chính nha quý vị. Loại đường một có nghĩa là cơ thể chúng ta không có sản sinh ra được cái chất insulin để mà chuyển hóa được cái đường để mà regulate lại để
Điều chỉnh.
điều chỉnh cái lượng đường trong cơ thể chúng ta. Còn cái loại 2 có nghĩa là do cơ thể chúng ta cái mặc dù chúng ta vẫn sản sinh ra được cái chất insulin nhưng mà cái tế bào chúng ta nó không có chuyển hóa được cái chất đường từ trong dòng máu đi vào trong những cái tế bào, hoặc là một lý do nào đó chúng ta ăn uống quá nhiều, dư quá nhiều cái chất chất đường đi nữa. Mặc dù chúng ta có sản sinh ra insulin nhưng mà những cái tế bào nó cũng không có hấp thụ được cái chất đường, thì trong trường hợp đó nó cũng làm cho đường tăng lên.
Và những nguy hại nguy hiểm của tiểu đường đối với sức khỏe và đối với mạng sống của con người cũng xin bác sĩ lược qua trước khi mình nói tới những ăn uống làm sao cho kiểm soát đường, sống lành mạnh, sống tốt với bệnh tiểu đường. Thì xin bác sĩ cho biết là nếu tiểu đường không kiểm soát được dẫn tới những tai hại như thế nào, từ nhẹ cho tới nặng.
Thì cái tiểu đường thì tiểu đường có nghĩa là đường trong máu nó tăng lên, thì khi mà đường trong máu tăng lên thì nó sẽ gây ra rất nhiều cái hệ lụy, cái biến chứng trong cơ thể chúng ta. Thì bây giờ quý vị cứ tưởng tượng như trong dòng máu ta thì chúng ta có đường, đường thì đi giống thì nó chất dính ha, nó đường nó kết hợp với lại mỡ đi, thì nó mình tưởng tượng trong dòng máu mình nó giống như là cà lem vậy đó quý vị ha. Thì là khi mà cái kem á mà nó chảy ra vô trong dòng máu chúng ta thì đến một nơi đó nó phải dính vô cái thành mạch máu đúng không, thì nó sẽ làm cho cái mạch máu đó nhỏ lại, nhất là những cái dòng mạch máu nhỏ. Trước hết thì tiểu đường nó sẽ hại những cái mạch máu nhỏ nhất trong cơ thể chúng ta. Thì những mạch máu nào là mạch máu nhỏ trong cơ thể chúng ta? Đó là mạch máu trong con mắt chúng ta, ha? Mạch máu trong thận chúng ta, và sau đó là những mạch máu trong tim chúng ta, hoặc là những cái dòng máu trong não chúng ta. Đó là bốn cái cơ quan chính mà cái tiểu đường nó sẽ làm nguy hại, nó sẽ làm nó làm cái động mạch chúng ta nó bị viêm nhiễm, nó bị nhỏ lại, rồi nó làm tắc nghẽn chẳng hạn đó. Thì đó là cái biến chứng mà là nguy hại nhất của tiểu đường, đó là ảnh hưởng đến những cái mạch máu li ti, mắt, não, thận và tim. Và sau đó khi mà chúng ta bị tiểu đường lâu ngày quá thì tiểu đường, cái chất đường nó ảnh hưởng đến chẳng hạn nó không những nó ảnh hưởng đến những mạch máu nhỏ mà nó ảnh hưởng đến những mạch máu lớn luôn. Lúc này thì nó ảnh hưởng đến mạch máu ở dây, những động mạch ở chân tay chúng ta, tức là những cái phần mà động mạch lớn hơn nữa, thưa quý vị.
Và như vậy thì những cái gì mà bác sĩ vừa liệt kê nó ảnh hưởng tới những mạch máu li ti của mắt, não, tim, thận, có nghĩa rằng nó sẽ dẫn tới mù mắt, có thể dẫn tới tim, và não có nghĩa rằng là có thể đột quỵ, và thận thì có thể hư thận. Còn ngoài ra nó ảnh hưởng tới những mạch máu lớn tay chân thì cũng có thể gây, có nhiều người bị hoại tử cả tay chân, cả cục cả tay cả chân, phải là chặt chi bỏ chi mất đi đó. Dạ, thì xin hỏi bác sĩ Đức là đó là những nguy hại của bệnh tiểu đường. Nhưng mà thưa bác sĩ, có phải ai bị tiểu đường cũng bị những tác hại đó trên đường dài hay không?
Thì là tất cả những người tiểu đường thì là có một phần nào đó sẽ có nguy hại đến những cái cơ quan đó, nhưng mà không phải ai cũng bị những cái biến chứng mà xấu như vậy. Mình cũng có những bác bệnh nhân bệnh tiểu đường cũng mấy chục năm rồi, đến bây giờ các bác đến 70 mấy 80 nhưng mà vẫn sống một cuộc sống bình thường. Đó là tại vì cái tiểu đường của các bác này được chăm sóc một cách cẩn thận. Mình giữ cái tiểu đường một cái mức một mức mà thấp nhất có thể cho phép, thì là những bệnh nhân này họ vẫn sống một cách một cuộc sống bình thường cho đến đến gần 80 tuổi luôn, mà mình chưa thấy các bác này có biến chứng gì hết. Rất rất là may mắn, rất là hoan hô những cái bác này rất là cẩn thận trong việc ăn uống, trong việc mà uống thuốc, rồi trong việc đi bác sĩ thường xuyên, đi kiểm tra mắt, kiểm tra tim, kiểm tra thận.
Như vậy là bác sĩ có nói rằng là có cách để kiểm soát, có nghĩa là bệnh tiểu đường có thể dẫn tới những nguy hại đến mất mạng, nhưng mà có cách kiểm soát được nhờ vào ăn uống, đi kiểm tra sức khỏe thường xuyên và vận động tập luyện nữa. Thì ăn uống nó nằm trong danh sách số 1, có nghĩa là ăn làm sao, uống làm sao để tiểu đường không càng ngày càng tăng nặng. Thì một lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu cái thực đơn khẩu phần ăn uống lành mạnh đối với bệnh nhân tiểu đường. Nhưng mà trước khi đi vào cái phần chi tiết đó thì cũng có nhiều người thắc mắc, tôi bị tiểu đường có thể là bị suốt đời hay không? Căn bệnh này có phải là căn bệnh mãn đời không bác sĩ? Có cách nào là tôi bị rồi tôi có cách can thiệp, tôi kiêng khe, tôi ăn uống dè chừng thì tôi lại hết tiểu đường không thưa bác sĩ?
Dạ thưa, thì câu hỏi này cũng có đúng cũng có sai. Tức có nghĩa là mình khi bị tiểu đường rồi thì là coi như là mình có thể là sẽ bị lâu dài luôn, nhưng da suốt đời luôn. Nhưng mà cũng có một số người bị tiểu đường là do cái tập quán ăn uống, cái tập quán sinh hoạt. Thế nên khi mà họ thay đổi tập quán ăn uống và tập quán sinh hoạt thì tiểu đường có thể nó bớt một cách trầm trọng đến lúc mà có thể còn gần như là bình thường luôn. Xin lỗi quý vị. Thì đó thì là mình nhất là những cái người mà Việt Nam mình, những người châu Á thì là cái tiểu đường không đến nỗi nặng như là những người Tây phương hoặc là những người Nam Mỹ. Thì là mình gặp rất nhiều trường hợp các bác khi mà chúng ta thay đổi ăn uống một cách
triệt để
và thay đổi cái cách sinh hoạt, tập quán sinh hoạt, thì là tiểu đường có thể trở thành tiền tiểu đường, hoặc là có những trường hợp đặc biệt là bình thường trở lại.
Dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Thưa bác sĩ, bây giờ xin hỏi về các chỉ dấu nhận biết là một người có bị tiểu đường hay không. Bằng mắt thường họ có nhận thấy được hay không, hay là phải đi xét nghiệm thử thách như thế nào thưa bác sĩ?
Dạ, thì là bệnh tiểu đường này thì là chúng ta không thể nào mà giai đoạn đầu chúng ta không thể nào nhận biết được là chúng ta bị tiểu đường. Thành ra 80% bệnh nhân trong giai đoạn đầu không, người ta không có một triệu chứng nào hết, đa số là không có triệu chứng nào hết. Thành ra là quý, chúng ta đừng nghĩ là chúng ta không có triệu chứng là chúng ta không bị tiểu đường nha quý vị. Đến khi mà chúng ta bị có triệu chứng, chẳng hạn như là chúng ta sau cứ thèm ăn ngọt thường xuyên, chúng ta đi tiểu nhiều lần trong nhà, chúng ta khát nước liên tục, hoặc là chúng ta mệt mỏi, chúng ta tay chân chúng ta nó bị lăn tăn, bị cảm giác như là nó tê tê đó, thì lúc đó là cái tiểu đường chúng ta nó đã nặng rồi đó. Thành ra là giai đoạn đầu tiểu đường đa số chúng ta là không có triệu chứng nào hết thưa quý vị.
Thưa bác sĩ, để nói về ăn uống sao để kiêng khem kiểm soát đường thì có người thắc mắc rằng thực phẩm tôi ăn vào đó nó ảnh hưởng như thế nào tới cái mức đường trong máu của tôi, ảnh hưởng trực tiếp 100% hay là nó cũng có nhiều yếu tố khác can thiệp chi phối thưa bác sĩ?
Thì chúng ta ăn vào thì dĩ nhiên là cái gì chúng ta ăn vào thì chúng ta trong cơ thể chúng ta chuyển hóa, thì là nếu mà chúng ta ăn mà đồ ngọt nhiều quá thì tất cả nó chuyển hóa thành đường ngay ngay tức khắc. Thí dụ chúng ta mà chúng ta ăn chè, chúng ta ăn bánh ngọt, ăn ăn dừa, ăn một cái là trong vòng 15 phút sau là đường nó lên cao một cách rất là nhanh rồi, rồi quý vị. Còn nếu mà quý vị chẳng hạn quý vị chuẩn bị mình ăn những cái thức ăn khác thì nó cũng chuyển hóa thành đường, nhưng mà nó chuyển hóa chậm hơn là những thức ăn ngọt, những thức ăn tinh bột. Thưa quý vị, thì khi mà chúng ta ăn những cái chất tinh bột, chẳng hạn như là ăn cơm, ăn bún, ăn mì, ăn bánh mì, ăn hủ tiếu, ăn tất cả những cái ăn bắp, ăn đó, thì là những cái chất này nó chuyển hóa thành thành đường rất là lẹ, và nó sẽ trực tiếp nó ảnh hưởng đến cái lượng đường máu chúng ta. Còn chúng ta ăn những cái chất đạm hoặc là chúng ta tăng chất mỡ thì là nó chuyển hóa thành đường rất là ít, và nó không ảnh hưởng đến cái chất đường nhiều như là những cái chất tinh bột, hoặc là những chúng ta ăn những cái chất đường, những cái thực phẩm mà ngọt trực tiếp.
Như vậy thức ăn đưa vào miệng có nghĩa rằng là bệnh tùng nhập khẩu đó, tức là thức ăn ảnh hưởng trực tiếp tới lượng đường trong máu. Mình ăn như thế nào thì lượng đường trong máu của mình nó phản ánh như thế đó. Vậy thì bây giờ xin hỏi bác sĩ, thực đơn như thế nào là tốt nhất cho người tiểu đường?
Xin thưa là mỗi người có một cái cơ địa khác nhau và có những cái hoàn cảnh khác nhau, thành ra là mình không có thể mình đưa ra một công thức chung cho tất cả bệnh nhân của mình được hết. Thành ra quý vị là nên gặp bác sĩ của mình để mà mình biết cái cơ địa mình như thế nào, loại đường 1 hoặc là tiểu đường 2, hoặc là mình do béo phì, hoặc là mình do cái di truyền, hoặc là do lý do nào đó. Thành ra nhưng mà đại loại thì chúng ta có thể như thế này, một cái buổi ăn của chúng ta thường thường là mình nên năng lượng là 1/4 từ tinh bột thôi, 1/4 từ chất đạm, và phân nửa là từ những cái rau quả củ, thưa quý vị. Thì như vậy thì nó sẽ làm cho cái khẩu phần ăn của chúng ta nó cân bằng hơn. Thí dụ bây giờ mình lấy thí dụ thế này, mình nói cho dễ hiểu đi, thì người Tây phương thì họ ăn là họ dùng một cái đĩa đi ha, nhưng mà mình thì mình ăn chén, phải không quý vị? Thì bây giờ thí dụ như là ngày xưa quý vị ăn là 2 chén cơm một buổi đi, thì bây giờ mình cắt bớt và bây giờ mình còn ăn một cái chén nhỏ hơn thôi đó, rồi mình ăn thêm một cái phần nhỏ, tức là bằng cái phần cơm đó, là chẳng hạn mình ăn cá hoặc là ăn gà hoặc là ăn đậu hũ, chẳng hạn những người ăn chay đó, thì là cái phần cơm, tức là cái phần mà phần tinh bột nó bằng với lại cái phần phần đạm nha quý vị. Còn 1/2 còn lại, tức nghĩa là 2 phần đó, mình có 4 phần ha. Mình nói đơn giản là 1 phần tinh bột, 1 phần đạm và 2 phần rau quả củ, thì mình làm như vậy thì nó cân bằng hơn. Thí dụ bây giờ nếu mà mình ăn một chén cơm nhỏ nha quý vị ha, rồi một chén chẳng hạn như cá hoặc là thịt hoặc là đậu hũ đi, thì mình 2 chén nhỏ kia là mình nên có rau xào hoặc là xà lách hoặc là củ gì chẳng hạn đó. Thì như vậy thì là cái khẩu phần ăn của mình nó hài hòa, nó cân bằng và nó làm cho lượng đường chúng ta không có tăng cao một cách bất thình lình và quá cao.
Như vậy là gợi ý một khẩu phần ăn nếu chia làm 4 phần thì phân nửa phải là rau củ quả, phân nửa còn lại chia làm đôi, nửa còn lại của phân nửa đó tức là 1/4 sẽ là thịt cá đạm, còn phân nửa của phần còn lại đó tức là 1/4 còn lại sẽ là cơm hoặc là
bún hoặc
khoai
là
tinh bột.
Bột,
tức là một cái dĩa, quý vị cứ tưởng tượng chia làm 4 thì phân nửa bên đây là rau củ quả, phân nửa còn lại một góc tư là cơm, một góc tư là thịt cá, hoặc là quý vị thay thịt cá bằng tàu hũ, đậu đó, tức là đạm. Rồi như vậy là một cái phần ăn tiêu chuẩn để mà mình bảo đảm sức khỏe lành mạnh, không bệnh tật. Nhưng mà thưa bác sĩ, đối với người tiểu đường đó thì mỗi người thì mỗi cách khác nhau, có nhiều người thể trạng người tăng nặng hơn, người trọng lượng nặng hơn, người trọng lượng yếu hơn thì cũng khó nói là cái khẩu phần như thế nào. Nhưng mà cái quy tắc chung á, thì người ta hay nhắc nhở người tiểu đường là ăn cho đúng thực phẩm, ăn cho đúng cách và ăn cho đúng số lượng. Đó là ăn đúng thời điểm, ăn đúng số lượng và ăn đúng cái thực phẩm mình cần. Thì bây giờ cũng xin hỏi bác sĩ một cách rất là cụ thể chi tiết. Đối với người tiểu đường, ăn đúng đồ ăn là ăn những đồ gì, và ăn không đúng là tức là những đồ gì gọi là không đúng?
Thì bây giờ mình trước mắt mình nói là ăn ăn không đúng đi ha. Thì trước mắt trước hết là mình phải tránh những thức ăn mà nó ngọt. Đó, bây giờ rất là quan trọng. Tránh ăn thức ăn ngọt, chẳng hạn như là chè nè, bánh nè, trái cây quá ngọt như là xoài. Ví dụ trái cây thì tốt, nhưng mà trái cây châu Á mình đó, có cây miền nhiệt đới mình lại là rất là ngọt, thành ra mình nên tránh ăn những thức ăn đó. Nhưng mà nếu mà quý vị có thể thích ăn xoài, thích ăn sầu riêng, thích ăn những cái trái ngọt quá thì mình nên ăn một phần nhỏ thôi nha quý vị nhé. Thì trước hết mình nên tránh ăn những thức ăn ngọt, quá ngọt, cái đó là mình nên tránh. Cái thứ hai nữa là mình nên tránh ăn những thức ăn chứa nhiều tinh bột quá. Đó, như hồi nãy mình đã nói rồi á, tinh bột á, là mình mỗi một bữa ăn á, mình chỉ nên ăn không quá 1/3 của cái cup mà mình, nếu mà mình tôi cũng có đo lường ra thì mình thấy là cái chén nhỏ của mình quý vị, lưng một chén nhỏ thôi chứ không được đầy một cái chén nhỏ nữa. Thành ra nhưng mà người Việt Nam mình á, thì là rất là thích ăn cơm, mình có thói quen ăn cơm phải không quý vị? Mình hỏi
có người ăn một bữa 3 chén cơm đó bác sĩ.
Có, mình điều tra mình thấy là các bác các cô già thì là người lớn tuổi nhiều khi họ thích rất ăn cơm, và nó tôi không ăn cơm ăn không được. Thì như vậy, nhưng mà nếu mà mình cắt cái phần cơm nó xuống xuống khoảng một chén lưng nhỏ, chén nhỏ chứ không phải chén lớn nha, chén lưng thì đó thì là nó vừa. Nhưng mà cũng phải nói là tùy mỗi người, mỗi cơ địa thể trạng và cái mức độ tiểu đường khác nhau nữa. Có người là chỉ khuyên nên ăn chỉ ăn được là một trong dòng cơm, trong dòng một cái đó, có nghĩa là phần nửa cái chén nhỏ đó thôi. Đó,
thành ra là một nắm xôi đó, nắm xôi sao thì ăn một nắm cơm.
Đúng rồi, một nắm như vậy thôi đó. Đó. Cũng có người nói là không được, bây giờ đường cao quá mà bây giờ có thể là ăn chỉ cần một buổi chỉ ăn chừng 3-4 muỗng cơm thôi là đường cũng đã lên rồi. Thành ra mỗi người có một cái chế độ khác nhau, nhưng mà cái cơ bản là mình tránh ăn đồ ngọt và ăn bớt lại thức ăn tinh bột, đó là quan trọng. Cái mình nên ăn là chẳng hạn như mình ăn cái chất đạm đi thì mình nên tránh những cái thức ăn mà thức đạm xấu, chẳng hạn như là thịt bò, thịt heo, đó là những thức ăn nó gọi là thịt đỏ đó thưa quý vị, đó là nó thức ăn đạm xấu. Còn những thức ăn đạm tốt chẳng hạn như là cá nào có mỡ thì càng cá mỡ thì cá nó càng tốt nha quý vị, nhất là cá những cái vùng nước lạnh, chẳng hạn như cá hồi hoặc là cá ngừ, đó là những cái loại cá tốt, có đạm tốt cho cái cơ thể chúng ta. Hoặc là đậu hũ cũng rất là một cái rất là tốt cho cơ thể chúng ta, và ngay cả nấm rơm ha, nấm tất cả các loại nấm đều là những chất đạm tốt cho cơ thể chúng ta hết. Ngay hoặc là những cái chất đạm mà có từ những cái quả hạt đó cũng là chất đạm tốt cho cơ thể chúng ta luôn thưa quý vị. Chúng ta tránh
hạt có nghĩa là như là hạt hạnh nhân, hạt ốc chó rồi đó phải không bác sĩ?
Nhân ốc chó rồi đó, những cái hạt đó có rất nhiều, có vừa có chất đạm nè, vừa có chất tinh bột nè, và có những cái vitamins, có những cái chất sinh tố tốt cho cơ thể chúng ta. Rồi chúng ta khi mà chúng ta ăn mà thực chất béo, chúng ta tránh ăn những cái chất béo đến từ động vật. Đó, chẳng hạn như là tránh ăn mỡ heo, mỡ bò. Nhưng mình người mình thì ăn phở thì cứ thích là ăn nước gầu, nước béo phải không Trà My? Thì ra chúng ta tránh tránh ăn những cái chất mỡ xấu đó, và thay vào đó chúng ta dùng, nếu mà chúng ta có chiên xào nấu nướng gì đó, chúng ta nên nên dùng cái loại mà dầu 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 tốt, chẳng hạn như dầu nó gọi là canola. Bây giờ ở Việt Nam mình thấy là người ta cũng hay dùng cái loại mà những cái loại dầu nhập khẩu từ nước ngoài, chẳng hạn canola, hoặc là chứ chúng ta không nên dùng dầu chẳng hạn như là dầu cọ nhập khẩu từ Malaysia đó, những cái dầu dầu đó không có tốt cho quý vị,
Béo quá.
béo quá. Nhưng mà cái loại dầu đó gọi là loại dầu không, tiếng Mỹ nó gọi là saturated, thì là tiếng Anh, tiếng Việt mình không biết là dịch ra là nó bị
Bảo hòa.
bão hòa gì đó. Thành ra quý vị đến đi mình ví dụ dầu là dầu ô liu nè, dầu canola nè, đó thì những cái loại dầu đó tốt hơn. Chúng ta tránh dùng bơ cũng không có tốt lắm cho những người bệnh tiểu đường.
Như vậy là những thực phẩm nào tốt, những thực phẩm nào xấu là mình đã vừa lượt qua. Bây giờ ăn cái gì tốt, ăn gì xấu. Nếu quý vị có những cái thắc mắc liên quan tới những loại thực phẩm nào cụ thể hơn thì xin để trong phần bình luận, chúng tôi sẽ nhờ bác sĩ giải đáp. Rồi ăn thực phẩm nào như thế nào rồi? Bây giờ xin hỏi bác sĩ ăn đúng cách, đúng thời điểm là như thế nào?
Dạ, thì những người tiểu đường thì chúng tôi đa số là chúng tôi khuyên ăn chia ra nhiều phần trong ngày, thường là 4, 3 cho đến 4 lần trong ngày, mỗi một lần ăn ít thôi. Đó. Thì có bệnh nhân họ nói là thôi tôi tiểu đường rồi, tôi không muốn ăn nữa, một ngày tôi ăn có một cử hai cử, nhưng mà cũng rất là nguy hiểm thưa quý vị. Nhất là những bệnh nhân nào mà cần chích insulin đó, mà nếu mà mình ăn có một cử hai cử thì lúc đó cái lượng đường chúng ta nó lại thấp quá, nó lại nguy hiểm hơn là cái lúc mà đường cao nữa. Thành ra là chúng ta nên ăn 3 cho đến 4 cử một ngày, mỗi lần chúng ta phân ra lượng nhỏ thôi. Nhưng mà chúng ta phải ăn đúng giờ. Chúng tôi cũng khuyên bệnh nhân nên ăn đúng giờ. Chẳng hạn như quý vị ăn sáng lúc đúng 7 giờ, thì trong vòng 7 giờ chúng ta ăn sáng. Và chúng ta ăn trưa lúc 11 giờ hoặc 12 giờ, chúng ta cũng nên ăn đúng giờ như vậy á, thì làm cho cơ thể chúng ta nó không có bị lơ mơ về về cái sự chuyển hóa của thức ăn. Thành ra quý vị mà ăn thứ 7 giờ, 12 giờ, 5, 6 giờ chiều thì cũng ok. Hoặc là chúng ta chia ra chúng ta ăn 7 giờ, 11 giờ, 4 giờ hoặc là 8 giờ. Nhưng mà tôi, cái đó là người Tây phương họ chia như vậy. Nhưng mà tôi nhận thấy là chúng ta không nên ăn sau 7 giờ tối. Tại vì sau khi mà 7 giờ tối thì là cái lượng chuyển hóa về năng lượng chúng ta nó rất là chậm lại. Thành ra là đường nó còn cao hơn nữa. Thành ra là tôi khuyên là mọi người không nên ăn sau 7 giờ tối.
Mình vừa nói ăn đúng đồ ăn, ăn đúng thời điểm, và bây giờ cũng xin hỏi bác sĩ ăn đúng số lượng, là đối với người tiểu đường thì ăn đúng số lượng là ăn như thế nào?
Thì nói chung là ở bên Tây phương thì người ta có những cái công thức người ta áp dụng để mà người ta tính cái lượng calorie trong ngày của mình. Thì là cái dĩ nhiên là người châu Á mình, là người Việt Nam mình thì là mình nhỏ nhắn hơn, thì cái lượng ăn của mình nó cũng nó không có bằng là người nước ngoài. Thì bây giờ mình nói nôm na đi cho những người phụ nữ và người đàn ông đi, chẳng hạn Việt Nam mình một người trung bình thì là nếu mà quý vị tiểu đường thì quý vị nên ăn, người đàn ông chúng ta ăn không nên ăn quá 1.800 calorie một ngày, và phụ nữ thì không ăn nên quá 1.600 calorie một ngày. Thì bây giờ mình chia ra làm ba cử chẳng hạn đi, thì bây giờ nói nôm na một cách là mình không nên ăn quá 500 calorie một buổi. Đó. Thì bây giờ ngày nay thì nó có những cái app đó quý vị, cái app có nghĩa là ứng dụng khoa học đó. Quý vị tìm có bao nhiêu calorie trong mỗi bữa ăn của mình. Chẳng hạn như quý vị bây giờ quý vị ăn một chén cơm nhỏ đi, thì cái chén cơm nhỏ đó là khoảng 150 calorie thưa quý vị. Thì bây giờ nếu mà mình ăn một chén nhỏ đó 150 calorie, rồi mình ăn thêm một cái phần đạm nữa khoảng 150 calorie nữa, rồi một phần còn lại thì là mình ăn chẳng hạn như là hoa quả củ rồi đó, thì là như vậy là mình ăn vừa đó, 400 mấy cho đến 500 calorie một buổi là như vậy vừa. Hoặc là mình ăn buổi sáng thì quý vị có thể quý vị ăn ít hơn một chút, nhưng mà mình nhận thấy là hình như là một tô phở Việt Nam là cũng khoảng là 600 calorie 600 nếu mà theo tính toán đúng. Nhưng mà quý vị nên nhớ có những cái app, quý vị cứ việc lên app mình tính calorie cho mỗi bữa ăn của mình. Mình nói là à mình ăn một chén cơm nhỏ này bao nhiêu thì nó tính cho quý vị hết. Thì một ngày chúng ta không nên, trung bình chúng ta không nên ăn quá 1.500 calorie cho người bình thường đường. Còn mỗi người một cơ địa khác nhau, cân nặng khác nhau, giới tính khác nhau thì có thể, và cái sinh hoạt khác nhau nữa. Thành ra cũng tốt nhất là chúng ta nên tham khảo cái bác sĩ của mình để mình biết là mình ăn như vậy là đủ hay là thiếu hay là dư.
Dạ, có người thắc mắc rằng như vậy có những cái loại thức ăn nào đặc biệt tốt cho bệnh tiểu đường hay không bác sĩ? Nãy giờ bác sĩ vừa liệt kê là bệnh tiểu đường nên ăn cái gì và nên tránh cái gì, cái đó là chung, nhưng mà không biết có những loại thực phẩm nào, hoa quả củ hay là bất cứ loại đạm loại bột nào mà nó đặc biệt tốt cho người tiểu đường nên ăn nhiều để mà càng giúp ích cho sức khỏe hay không?
À, thì thức ăn đặc biệt thì nói chung là mình cũng không biết cái thuốc đó thuốc tiên là thuốc nào nhưng mà mình nên nhớ là mình cũng phải ăn đầy đủ nè, tinh bột nè, đạm nè, béo nè, ba cái chất quan trọng đó. Nhưng mà mình nên nhớ là mình ăn bớt tinh bột lại, mình ăn nhiều cái chất xơ, những cái rau củ quả cải rồi đó, mấy cái đó đó, và mình cũng đồng thời ăn những cái chất đạm nữa. Thì thường trong đạm thì nó có béo sẵn rồi. Thành ra là chúng ta nên ăn một cái bữa ăn nó cân bằng, và chúng ta theo mình biết là mình nên tránh những thức ăn xấu. À, mình nên tránh những thức ăn xấu đi thì là cái cơ thể chúng ta nó tốt hơn. Nhưng mà mình cũng nghe nói trong dân gian của chúng ta thì có một số loại rau nó làm cho cái đường nó thấp. Cái này thì mình không biết chứng minh được là như thế nào, nhưng mà mình nghe nói rất là nhiều, chẳng hạn như là rau tí tô hoặc là một số gì đó, ăn nếu mà ăn mỗi ngày nó làm cho lượng đường nó xuống gì đó, thì là mình nghe nói thôi chứ mình chưa có xác thực được đây là một cái loại. Nhưng mà cũng có một nhiều bác ở miền Trung mà khi mà mình nói chuyện á, họ nói là tôi có một cái loại thuốc nó uống ăn nhiều vô, ăn rau đó nhiều vào là nó đường nó lượng nó xuống nhiều. Thành ra là chúng ta nên tránh ăn những thứ ăn xấu trước đi thì là cơ thể chúng ta sẽ tốt.
Như vậy thì cái nào tốt nhất thì rất là khó nói, là vì những cái dân gian truyền miệng thì chưa có khoa học bài bản chứng minh, cho nên không biết thực hư thế nào. Còn những cái mà xấu nhất thì mình biết rồi thì mình cứ việc nhắm vào những cái xấu để mình tránh đi, thì ngược lại là mình sẽ có được những cái lợi ích tốt nhất. Xấu nhất đối với tiểu đường là đồ ngọt, đồ béo, mỡ mật ha quý vị. Vậy thì bây giờ cũng có người thắc mắc, có những thực phẩm nào mà bệnh nhân tiểu đường có thể ăn thoải mái không lo sợ gì không bác sĩ?
Nói chung là tất cả những thức ăn chúng ta ăn vào thì đã điều chuyển hóa thành năng lượng, thành đường hết nha quý vị. Thì nếu mà mình nói như vậy á, thì là những thức ăn nào mà nó ít chuyển hóa đường nhất thì là những thức ăn nó tốt chúng ta. Thì bây giờ nếu mà quý vị nói thức ăn nào mà ăn thoải mái, có nghĩa là ăn rau ăn rau cải thì nó ít lượng đường hơn. Nhưng mà cũng nhớ là mình cũng có đọc sơ những cái nó nói là ngay cả giá nha quý vị, giá cũng có nhiều đường hơn là rau muống chẳng hạn đó. Hoặc là tức là chẳng hạn như là mình nhìn cà rốt đi, thì cà rốt cũng tốt nha, nó có nhiều, rất là nhiều vitamin đúng không quý vị? Nhưng mà cà rốt ấy, thì nó cũng có đường trong đó, nó cũng làm tăng đường lên khá đáng kể. Nhưng mà chẳng hạn như bây giờ mình nhìn ớt chuông chẳng hạn đi, thì ớt chuông đó chẳng hạn, đó là những cái, nói chung là những cái thức ăn nào mà nó không có ngọt lắm thì là nó quý vị có thể ăn thoải mái. Nhưng mà cũng phải nhớ quý vị vào những cái app để mình biết là thức ăn thực phẩm nào có nhiều calorie. Còn chẳng hạn như là những cái rau xanh, những cái cải xanh, những cái đồ đó thì là nó ít năng lượng và ít đường. Thật ra quý vị ăn thoải mái. Mình ông bà mình nói là ăn độn rau là vậy đó thưa quý vị.
Hồi xưa đó là kêu bằng ăn độn rau là người ta kêu là nghèo lắm, bất đắc dĩ lắm thì ăn độn rau cầm cự qua ngày. Chứ hồi xưa là người ta thích thịt không có. Bây giờ thì ngược lại là bây giờ là ăn độn rau là tốt nhất. Người nào càng thích thịt, càng ăn nhiều thịt thì càng bệnh nhiều. Thì cái đó là quý vị nên lưu ý. Cái khái niệm đúng đắn khoa học lúc này là tránh thịt cử, thịt đỏ càng nhiều càng tốt, và ăn rau càng nhiều càng tốt. Thưa bác sĩ, có người nói tiểu đường là khắc tinh với cơm, tại vì nghe nói tiểu đường là phải kỵ tinh bột này kia, như nãy giờ bác sĩ nói đó, tinh bột, cơm gạo là ăn vô là nó lên vùng vụt, cho nên là người tiểu đường nên cử cơm, cử được chừng nào tốt nấy mà đừng ăn cơm luôn càng tốt. Quan niệm đó đúng hay sai?
À, thì là cơm tức là cơm trắng thì là cái đó là nó sinh ra đường rất là nhiều thưa quý vị. Thành ra là nếu mà quý vị nói đúng đó, nếu chúng ta cử được cơm, có ăn ít cơm lại càng tốt. Nhưng mà mình thì một người mình có thói quen ăn cơm đúng không? Thì mình cũng phải cần phải có một ít tinh bột. Thành ra nếu mà ăn mình cử được cơm thì càng tốt. Nhưng mà nếu mình ăn chút chút, ăn ít hoặc là chúng ta chuyển thành ăn cơm gạo lứt thì nó lại tốt hơn là gạo trắng. Thì là cơm gạo trắng nó sản sinh ra đường một cách trực tiếp và rất là lẹ hơn là cái cơm gạo lứt thưa quý vị. Thành ra nếu quý vị mà chuyển qua được ăn cơm gạo lứt thì nó tốt cho cơ thể chúng ta và nó cũng làm cho đường lượng đường thấp hơn nữa. Nhưng mà cái quan trọng cũng là cái số lượng, cái số lượng quan trọng, rất là quan trọng như quý vị. Thí dụ như mình ăn mà một chén cơm với lại nửa chén cơm thì chắc chắn là nửa chén cơm nó sẽ làm giảm lượng đường nhiều hơn là cái một chén cơm. Thành ra là quan trọng là cái số lượng rất là quan trọng.
Dạ. Thưa bác sĩ, nếu mà cử cơm luôn đó thì có cái thực phẩm nào thay thế cơm dinh dưỡng ngang bằng như cơm mà không có bị tinh bột, không có sợ đường như cơm không bác sĩ? Nếu nói có một sự thay thế tương đương với cơm thì nên thay thế bằng cái gì?
Thì ở Việt Nam mình đó, thì là có thói quen là ăn cơm, nhưng mà ở Việt Nam mình thì khó tìm ra được chất nào để mà thay thế. Còn ở những xứ phương Tây thì họ có nhiều điều kiện để họ thay thế hơn, thì họ có những cái chất nó gọi là ngũ cốc và toàn bộ, nó gọi là ngũ cốc toàn bộ đó quý vị. Chẳng hạn như là những
nguyên
cái
cốc
loại
đó hả bác sĩ?
Nguyên cốc đó thì đó, những cái loại đó có thể thay cho thế cho cơm. Chẳng hạn như quý vị ăn ăn bánh mì mà nó làm từ cái loại nguyên cốc đó thì nó tốt hơn là bánh mì trắng không. Mà Việt Nam mình đâu có ai làm bánh mì nguyên cốc mà, phải quý vị. Việt Nam mình chúng ta làm bánh mì là từ tinh bột mà nhập khẩu từ nước ngoài, thì đó không phải là nguyên cốc nha. Cái đó là tinh bột trắng. Thành ra nói chung là Việt Nam chúng ta mà tìm một cái thực phẩm tinh bột thay thế cho cái cơm rất là khó. Thì mình chỉ thấy là chỉ có gạo lứt là có thể thay thế cho cơm mà dễ ăn nhất, phải không quý vị?
Dạ, thưa bác sĩ, có thực phẩm nào mà nó ngừa tiểu đường không? Ví dụ như bây giờ một người chưa tiểu đường thì nên ăn cái thực phẩm đó nhiều lên để nó ngăn ngừa tiểu đường, có hay không vị thuốc đó?
Dạ, thưa thầy mới biết mình thì là mình không thấy có một cái thực phẩm nào mà ngăn ngừa tiểu đường hết. Như đã nói, như quý vị đã nói là thì mình có nghe nói là rau tí tô, hoặc là một bác ở miền Trung có nói cho mình một cái dây gì đó mà mình quên tên rồi. Thì đó họ tin tưởng như vậy á. Nhưng mà thực ra cái bác này khi mà mình kiểm tra đường lại, bác vẫn bị tiểu đường. Có nghĩa là không cao lắm, nhưng mà bác vẫn tiểu đường. Nhưng mà bác này không có chịu uống thuốc Tây, bác chỉ nói bác chỉ ăn cái rau gửi từ Việt Nam qua thôi. Nhưng mà bác vẫn tiểu đường như thường. Thành ra mình không chắc là có những cái loại thực phẩm nào mà ngăn ngừa tiểu đường hết. Nhưng mà nghe nói là Rapito thì quý vị, nói chung là mình không có biết cái thực hư như thế nào. Thì quý vị cứ việc ăn thử thì nó không có hại cái sức khỏe mình, phải không? Ăn thử đi rồi mình thấy, mình đo lượng đường mỗi ngày có như thế nào rồi phản hồi lại cho chúng tôi biết nha.
Dạ, có người thắc mắc là có thực phẩm hay là nước uống nào mà giúp giảm đường trong máu không bác sĩ? Ví dụ bây giờ một người đã đường trong máu cao rồi, nên ăn cái đó, chú ý cái đó, uống cái đó nhiều lên để nó giảm đường xuống, có hay không?
Dạ thưa, thì không có một cái nước uống nào đã làm giảm tiểu đường. Nếu mà quý vị nghe những cái lọt online nó làm này làm nọ thì là mình cũng không có tin tưởng được. Có thể là họ bỏ thuốc vào trong đó làm cho chúng ta uống vào chúng ta giảm đường. Nhưng mà có những cái thực phẩm, chẳng hạn thức uống mà chúng ta gần đây người ta hay là pha chế, chẳng hạn là những cái loại rau quả củ và ít đường. Thì là những cái loại đó nó cũng tốt cho cơ thể chúng ta. Uống vào thì cũng có nhiều chất xơ, có nhiều sinh tố mà lại không có đường, không có quá nhiều đường, không có tạo ra quá nhiều cái năng lượng calories thưa quý vị. Thì những cái chất đó cũng tốt cho chúng ta. Gần đây thì có nhiều bệnh nhân nói là buổi sáng thì chúng tôi pha một cái tức là họ xay, quý vị, họ xay một ít dưa chuột này ha, hoặc là cái cần tây đó quý vị, celery này, dưa chuột nè, với lại một cái loại rau nó gọi là kale, bên Mỹ nó gọi là kale. Thì ba cái thứ đó thì như là ba thứ đó không có lượng đường, rất là ít, rất không đáng kể, thì họ xay vào cái, họ bỏ thêm nửa trái chuối vô đó, thì họ uống như vậy thì là cái buổi phần sáng đó rất là tốt cho cái người tiểu đường, tại vì buổi sáng họ chỉ cần uống ly đó cũng họ cũng đầy bụng rồi, nhưng mà sinh ra cái năng lượng, sinh ra cái calorie rất là thấp và sinh ra chất đường trong máu rất là thấp luôn. Thành ra theo mình thấy là đây là một cái thức uống tốt, chứ không phải là, nói chung là thứ nào mình ăn vào mình uống vào nó cũng có sinh ra năng lượng ngoại trừ nước uống.
À, thật ra là nước lọc là không có năng lượng gì cả thôi, chứ còn ngoài ra cái gì đưa vô người cũng có năng lượng hết, ít hay nhiều mà thôi. Thì nếu quý vị xay ra uống như vậy cũng tốt, hoặc là ăn tươi nuốt sống luôn, khỏi xay mà là ăn nguyên cái có cái rau cái cộng cái rau cải đó mà ăn tươi nữa thì càng tốt nữa, tại vì nó có chất xơ nữa phải không bác sĩ, chứ còn
Đúng
xay ra thì lấy nước mà mất cái xơ thì cũng uổng, cũng không tốt bằng, phải không ạ?
dạ tôi đúng ạ.
Dạ, thưa bác sĩ, có nhiều người nói đó là tiểu đường là do là tôi ăn ngọt này kia nó mới ra tiểu đường, nhưng mà cũng có nhiều người thấy trớ trêu là đái tiểu đường rồi mà lại càng tiểu đường chừng nào là càng thèm ngọt chừng đó, có nghĩa là những người bệnh tiểu đường họ thèm ăn ngọt ghê gớm lắm, mà nhiều khi họ kèm không được cái cơn thèm khát nước, tức là nước ngọt hay đồ ngọt đó, họ cũng ăn đại, ăn đi rồi tính sau. Thì lỡ mà ăn đồ ngọt vô thì có cách nào mà tống đường ra nhanh nhất không bác sĩ? Ví dụ người tiểu đường mà lỡ ăn một chén chè rồi thì có cách nào tống nó ra lẹ lẹ để nó không có làm lên trong máu rồi nó gây nguy hiểm này kia không?
Thì là cái có một cái nghịch lý như thế này, tức là những người bị tiểu đường thì là đường trong dòng máu chúng ta rất khá cao hoặc là rất cao đi nữa, nhưng mà những cái đường này nó không có vào bên trong những cái tế bào chúng ta để nuôi dưỡng tế bào chúng ta, để nuôi dưỡng mô của chúng ta và nuôi dưỡng cơ thể chúng ta. Thành ra nghịch lý là mình đói nhưng mà trong máu chúng ta lại đường rất là cao, là do chúng ta hoặc là thiếu insulin hoặc là do tế bào chúng ta nó chống cái sự chuyển hóa đi nữa. Thành ra là những bệnh nhân này lại có một nghịch lý, lại là đường cao nhưng mà lại muốn ăn thêm ngọt, tại vì mình cảm thấy mình đói, mình cảm thấy là mình thiếu thốn gì đó, phải không quý vị? Thành ra là chúng ta phải nên uống thuốc, chứ chúng ta không 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 nói là để tự
Ăn
nhiên
vô rồi tống ra.
không có ra. Chúng ta phải có uống thuốc. Ngày nay thì có những cái nhiều cái loại thuốc rất là nhiều để mà giúp cho người tiểu đường, nhưng mà cái thuốc mà nó làm cho cái lượng đường nó giảm xuống nhanh nhất là cái chất insulin. Đó, cái chất insulin mà insulin loại bình thường đó thưa quý vị, nhưng mà mình phải, dĩ nhiên là mình phải phải đi gặp bác sĩ của mình để mà có kiểm tra để mà dùng đúng cái liều lượng mà insulin, chứ nếu mà mình dùng insulin mà không đúng theo chỉ dẫn bác sĩ thì là đường nó tụt xuống thấp quá lại nguy hiểm cho chúng ta nữa. Nếu mà đường quý vị mà nó tụt xuống mà 50 40 thì rất là nguy hiểm. Thành ra là mình cũng nên 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 gặp bác sĩ thường xuyên mỗi 3 tháng để kiểm tra lượng đường, để kiểm tra coi cái thuốc mình uống có đúng hay không, để kiểm tra coi cái lượng chất insulin mình chích mỗi ngày như vậy là đúng thừa hay là dư, thưa quý vị.
Như vậy cái câu hỏi là làm sao tống đường ra khỏi người nhanh nhất, câu trả lời sẽ là
câu trả lời sẽ là chất insulin. Nhưng mà cái thuốc insulin này là phải kê toa từ của bác sĩ ra, chứ chúng ta không thể nào làm được hết. Thành ra tốt nhất là chúng ta tránh ăn những đồ ngọt và chúng ta ăn ít thôi, chúng ta kiềm chế chúng ta ăn ít thôi. Và quý vị phải uống thuốc thì có những, cũng có những cái loại thuốc viên uống nó làm cho đường ra ra cơ thể lẹ hơn. Chẳng hạn như gần đây ở bên ở Tây Phương họ có chế ra những cái chất mà uống vào thì là nó làm cho đường thảy ra ngoài tiểu lẹ hơn. Đó, cái chất đường đó, cái bệnh, cái thuốc đó có hai một vài loại thuốc nó làm như vậy đó.
Thế còn có nhiều người muốn hỏi bác sĩ, thế còn vận động tập luyện thì sao? Ví dụ như là tôi tập thể thao chạy bộ hay làm đạp xe đạp bơi lội gì đó cho nó mệt mỏi toát mồ hôi ra thì nó có tống đường ra được hay không? Ví dụ tôi vừa ăn chén chè xong tôi đi đạp xe đạp 1-2 tiếng để tháo mồ hôi ra, bớt calorie, thải năng lượng ra và tống đường ra, cái đó có đúng hay sao?
Cái đó thưa ông, hoàn toàn đúng. Thí dụ bây giờ mình trao đổi năng lượng đi, nếu mình ăn vô 150 calories, có nghĩa là một cái chén chè khoảng chừng 300 calories nha quý vị, thì là một cái mình ăn vô một chén chè nhỏ đi, một chén chè nhỏ thôi là đã 300 calories rồi ha. Thì là 300 calories này mình có thể mình ra mình tập thể dục, mình đi bộ nha thưa quý vị. Nếu mà quý vị đi bộ 15 phút, đi nhanh cho người lớn đi nhanh 15 phút nha, thì mình chỉ tiêu được khoảng 101 cho đến 120 calorie thôi. Thành ra là nếu mà ăn vừa ăn một chén chè xong mà quý vị muốn cho đường nó xuống thấp liền á, thì nếu quý vị đi bộ khoảng 40 phút, đi bộ nhanh nha, chứ đừng có đi bộ là đi 40 cho đến 1 tiếng đồng hồ, đi đi lẹ, đi nhanh thì
đi
có
mà vã mồ hôi ra đó.
Đi vã mồ hôi ra thì là có thể nó làm cho mình trao đổi năng lượng, mình vừa ăn vào để mình tiêu năng lượng nó đi, thì nó cũng làm cho lượng đường nó xuống. Nhưng mà quý vị cũng nên cẩn thận, ngay cả những người bị tiểu đường, trước khi chúng ta mà muốn tập thể dục một cách mà triệt để nhất, chúng ta cũng phải nên đi gặp bác sĩ của mình ha, để mà chúng ta có tập thể dục đó, cái hoạt động đó nó có phù hợp với lại cái thể trạng của mình hay không. Tại vì có những bệnh nhân lớn tuổi mà mình lúc đó là người đã yếu rồi, cái tim mình có vấn đề rồi, mà tự nhiên mình ăn vào, mình tập thể dục một cách triệt để quá, như vậy là không tốt, rất là nguy hiểm cho cơ thể chúng ta. Thành ra quý vị nên trao đổi với lại bác sĩ của mình để mà có những bài thể dục thích hợp.
Tới đây cũng có người thắc mắc, có cái thực phẩm nào, có cái loại đồ ăn thức uống nào mà đẩy đường ra khỏi máu mình nhanh nhất không bác sĩ?
Thực phẩm mà đẩy đường ra người nhanh nhất thì là
hoặc
mình
nước
không
uống
biết.
Nào uống vô cái nó đẩy đường ra có không?
Chắc mình nghĩ là chỉ có nước nước lọc thôi. Nếu mà uống nước lọc nhiều thì là có thể hy vọng nó làm giảm được đường chút xíu. Uống nước lọc thật nhiều nha quý vị. Nếu mà quý vị không uống thuốc gì hết, không có chích insulin, mà không có chích thuốc insulin đó, hoặc là không có uống thuốc gì hết, thì là cái phương pháp tốt nhất là uống nước lọc vào và đi bộ. Đi bộ làm cho nó
Thưa bác sĩ, một cái thắc mắc khác là bệnh nhân tiểu đường đó, có thể nào kiểm soát đường chỉ bằng ăn uống kiêm khem và tập luyện nghiêm túc thôi không, hay là cần phải có thuốc thì mới kiểm soát được tiểu đường?
Thưa mỗi người có một cơ địa khác nhau, và chẳng hạn như những cái người nào bị mới vừa bị tiểu đường mà lấp ló tiểu đường thôi, thì như đã nói phần trước thì là tức đúng rồi, có nghĩa là ăn uống và sinh hoạt tập thể dục thể thao có thể làm cho từ tiểu đường xuống thành tiền tiểu đường, và có người tiền tiểu đường xuống thành bình thường luôn được, cũng có. Nhưng mà cũng mỗi người chúng ta nên đi gặp bác sĩ riêng của mình để mà chúng ta thử máu, thử nghiệm này nọ, để mà biết là cái cô chủ này có thể chỉ cần dùng chế độ ăn uống và sinh hoạt để mà giảm tiểu đường hoặc là làm mất bình tiểu đường.
Ngược lại cũng có người thắc mắc, bệnh tiểu đường uống thuốc kiểm soát đường là kiềm chế được rồi, khỏi kiêng khem ăn uống, khỏi tập luyện, đúng hay sai?
Cái này thì là mình không không thưa dạ thưa không mình không đồng ý với lại cái quan điểm này. Tại vì cái cơ thể chúng ta nó chuyển hóa mỗi ngày nó khác nhau, mỗi ngày chúng ta già đi chúng ta không có trẻ lại được. Thành ra là mặc dù thuốc nó làm kiểm soát được cái lượng đường, nhưng mà cơ thể chúng ta nó già đi thì là cái chuyển hóa chúng ta nó sẽ thấp xuống lại. Thành ra chúng ta phải càng ngày, mình nghĩ là khi mà mình già đi, mình giống như là mình trở lại em bé vậy đó quý vị. Có nghĩa là mình ăn ít lại, nhưng mà mình phải cần hoạt động để mà những cái tế bào này nó chuyển hóa được lượng đường trong máu vô trong tế bào để mà nó sinh hoạt, để nó cung cấp năng lượng cho chúng ta. Thành ra chúng ta cũng phải cần kiêng ăn, chúng ta phải cần hoạt động để những cái tế bào chúng ta nó hoạt động một cách hiệu quả và cân bằng hơn.
Thắc mắc tiếp theo xin được bác sĩ hướng dẫn là bệnh nhân tiểu đường nên tập thể dục thể thao kiểu nào, loại gì?
Như đã nói lúc trước thì là trước khi quý vị tập thể dục thể thao, cho một cái chương trình thể dục thể thao phù hợp cho mỗi người, chúng ta nên tham khảo bác sĩ sĩ riêng của mình nha. Thì là theo mình nếu mà quý vị không có bác sĩ riêng của mình đó, thì có thể là mình tập những cái môn nào mà nó dễ dàng và nó không có làm cho đường chúng ta hạ một cách nghiêm trọng. Thì chẳng hạn như đi bộ nhanh, chúng ta không cần chạy, chúng ta chỉ cần đi bộ nhanh thôi quý vị, hoặc chúng ta bơi lội, hoặc chúng ta đạp xe đạp. Đó là những cái môn thể thao mà nó không nguy hiểm lắm. Tôi không đồng ý là chẳng hạn như mình hồi đó giờ mình 50 tuổi rồi mình chưa đi cái bác sĩ nữa, mình tiểu đường cái mình chạy, mình nhảy ra ngoài sân bóng đá, mình chạy bóng đá, thì là cái này là không có thích hợp. Chúng ta phải biết mình đang ở đâu, cái mức độ tiểu đường như thế nào, để mà có những cái bài tập thể dục thể thao phù hợp nhất cho lứa tuổi của mình, cho cái cơ địa của mình.
Nếu tôi tập luyện, tôi có thể ăn thức ăn béo một chút, ngọt một chút, đúng hay sai thưa bác sĩ?
Thì cái đó là cũng tùy theo cái cơ địa mỗi người nữa. Chẳng hạn như bây giờ quý vị là cái lượng mỡ trong quý vị là một có 160 thì quý vị có thể ăn chút béo, lâu lâu mình thèm cũng không sao. Còn bây giờ quý vị mà cái lượng mỡ quý vị là 210 thì là nó lại khác, chúng ta cũng phải nên nên kia cái lượng mỡ, cái lượng mỡ càng thấp càng tốt, đường cũng như vậy luôn, lượng đường càng thấp thì nó càng tốt, càng thấp thì nó càng ít gây ra những cái tác động xấu cho những cơ quan trong trong người chúng ta. Thì lâu lâu thì chúng ta cũng nên nên nên, nên enjoy ha, chúng ta cũng thể lâu lâu chúng ta cũng nên thả mình hả thả mình một chút, nhưng mà chúng ta phải quay lại ngay, chúng ta phải ăn kiêng ngay lại ngay, chúng ta phải tập thể dục thể thao lại ngay, chúng ta phải uống thuốc đầy đủ đúng theo lời bác sĩ nghe.
Ăn chay có giúp kiểm soát tiểu đường không bác sĩ?
Ăn chay là một cái chế độ ăn rất là tốt theo theo mình nghĩ, nhưng mà cái ăn chay nếu mà quý vị ăn chay nhiều tinh bột quá thì nó lại không tốt cho tiểu đường. Như đã nói lúc trước, tinh bột nó sẽ làm cho cái lượng đường tăng lên một cách đáng kể, thành ra ăn chay nhưng mà quý vị ăn chay đúng cách, đó nghĩa là mình ăn bớt tinh bột lại, mình ăn nấm, mình ăn đậu hũ, hay mình ăn những cái rau quả củ thì cũng rất tốt cho cơ thể. Nhưng mà cũng quý vị cũng nên nhớ là cũng đi kiểm tra bác sĩ của mình, tại vì những người ăn chay có thể thiếu một số vitamin nhất định từ những cái động vật nha thưa quý vị.
Thưa bác sĩ, có cái thực phẩm nào hoặc loại thức ăn thức uống nào mà bệnh nhân tiểu đường nên nên ăn hàng ngày không bác sĩ?
Nên ăn uống thì mình thấy thứ nhất là mình nên uống nước mỗi ngày, uống nước một cách đầy đủ, tránh những thức ăn uống nước ngọt lúc đầu ha. Như đã nói là mình nên uống nước mà có xay với là những cái chất rau củ quả như mình đã nói lúc nãy đó, chẳng hạn như là dưa chuột nè, cần tây nè, cái lá keo của Mỹ, của Tây phương đó. Không biết Việt Nam mình có lá keo đó không, thì mình nói chung là ở Việt Nam mình có thể mình dùng những cái loại lá rau thông thường đó, mình bỏ vô trong cái nước xay mình uống, và mình những cái nước uống nó có chung cung cấp chúng ta rất nhiều cái chất xơ và ít đường, và có nhiều sinh tố trong đó, thì cái đó là thức uống tốt. Còn thực phẩm quý vị nên nhớ tránh tinh bột và tránh chất ăn đường chất ngọt, đó là những cái cơ bản mà chúng ta nên nên tránh và nên 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 gọi.
Thưa bác sĩ, nói về tiểu đường thì có những thắc mắc liên quan tới đường. Bây giờ mình thấy trên thị trường rất nhiều loại đường khác nhau và được quảng cáo khác nhau nữa. Đường vàng, đường trắng, rồi giờ đường nâu, rồi bây giờ lại nghe đường phèn, đủ thứ loại đường. Có người nói đường phèn tốt, đường kia cái nọ nữa. Nhưng mà bây giờ cơ bản nhất là đường vàng, đường trắng, đường nâu là những cái đường mà sinh hoạt gia dụng hàng ngày ai cũng phải dùng đó bác sĩ. Thì ba loại đường này nên dùng loại nào tốt nhất?
Đường nào cũng là đường hết thưa quý vị, đường nào cũng là cũng có cùng công thức, thì nó cũng cái lượng ngọt khác nhau, nó sinh ra cái năng lượng calorie giống nhau y chang, nhưng theo mình nghĩ là loại đường nào mà nó ít được tinh chế thì là tốt sức khỏe chúng ta thôi. Chẳng hạn như là chúng ta mà ăn đường, mà chúng ta ăn đường 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 đen đi, những cái đường mà ít bỏ chất hóa học vô thì nó tốt cho cơ thể chúng ta thôi, chứ đường nào thì cũng giống như đường đó. Nhưng mà mình thì mình theo cái sự riêng tư của mình thì mình thích vẫn thích ăn những cái đường nào mà không trắng, đường nào mà nó càng càng ít tinh luyện thì càng tốt cho sức khỏe chúng
Tinh luyện là nó tẩy trắng đó, nó càng
ta.
trắng nó thì là
Trắng.
càng càng hại. Bác sĩ nói đường nào cũng như đường đó là Trà My liên tưởng tới đường nào cũng tới La Mã. Nhiều khi trắng
Trà
giờ
My mình
chưa nói được.
Trà My mình có khoảng 5 phút được được, được nữa Trà My ha, tại vì mình
Chất tạo ngọt có an toàn không bác sĩ? Bây giờ có nhiều người tiểu đường không ăn đường được thì họ dùng Restriner chất tạo ngọt thì như thế nào thưa bác sĩ?
chất tạo ngọt thì là từ đó đến giờ thì người ta chứng minh là không có hại cho đến sức khỏe nhiều lắm, nhưng mà có một số công trình nghiên cứu thì nói là chất tạo ngọt nó làm thay đổi một ít chuyển hóa trong cơ thể chúng ta. Thành ra là nếu quý vị mà thèm ngọt quá thì là dùng chất tạo ngọt thay thế cũng không sao. Nhưng mà theo mình nghĩ lại là nước uống, nước lọc vẫn là tốt cho cơ thể chúng ta. Chúng ta cũng không cần chất ngọt như vậy nhất là đối với những bệnh nhân tiểu đường.
Khán giả Legacy Fan xin hỏi tiểu đường loại 2 có nên chích insulin không bác sĩ?
Tùy mỗi bệnh nhân. Nếu mà bệnh nhân này tức là dùng thuốc uống hoài mà lượng đường không xuống thì bệnh nhân này cần phải chích insulin. Cũng tùy theo mỗi người nữa. Hoặc là bệnh nhân này bị tiểu đường loại 2 nhưng mà lại bị về bệnh thận nữa, thành ra những uống thuốc nó hại hại thận hoặc là hại gan chẳng hạn gì đó, thì là lúc này bệnh nhân tiểu đường loại 2 cũng phải cần chích insulin.
Dạ, metformin là thuốc có chức năng gì mà bệnh tiểu đường mà trị bệnh tiểu đường phổ biến hiện nay đúng không bác sĩ? Metformin.
Thuốc metformin là một trong những thuốc lâu đời nhất trị tiểu đường. Thì cái mã thuốc này nó giúp cho cái sự chuyển hóa từ đường từ trong dòng máu vào trong tế bào cơ, tế bào này nó để mà chúng ta hoạt động tốt hơn, thì nó làm giảm đường trong máu trong trong dòng máu của chúng ta.
Thì tập thể dục thế nào gọi là đủ, một ngày bao nhiêu là đủ thưa bác sĩ? Câu hỏi của bạn Bobby.
Ok, thì bây giờ quan trọng là bây giờ chúng ta tập ít nhất là 5 lần mỗi tuần. Có nghĩa là đa số ngày nào cũng phải tập hết. Thì nếu mà quý vị tập từ 30 phút cho đến 45 phút, hoặc là chúng ta đi bộ hơi nhanh chút xíu ha, hoặc là chúng ta bơi lội đi nữa, bơi lội 20 phút, hoặc đi bộ 30 phút, hoặc là làm cái gì đó trong vòng 30 cho đến 45 phút, thì nó đó là những cái bài tập cơ bản mà nó tốt cho cơ thể chúng ta. Ngay cả yoga cũng làm tốt cho sức khỏe chúng ta. Yoga cũng là một cái hình thức hoạt động thể dục thể thao.
Dạ, Lê Hùng nghe nói tiểu đường loại 2 là kháng insulin thì chích insulin thêm có tác dụng gì không?
Thì loại đường tiểu hóa thứ hai thì là nghe nói, như đã nói được hồi nãy thì là mình vẫn có thể uống uống thuốc đầu tiên hết, nhưng mà khi mà cái cơ thể chúng ta nó trong người chúng ta hết hết insulin rồi, có nghĩa là chúng ta bị nặng quá rồi, thì lúc đó chúng ta cần nên có insulin từ bên ngoài chích vào trong cơ thể chúng ta. Như vậy là
Tuấn Lê, tôi mắc phải có vết chấm đen như bị màng nhện chạy qua lại trong con mắt, vậy có liên quan tới tiểu đường không? Tôi tiếp 2.
Dạ thưa, nếu mà mình bị loại bị tiểu đường hoặc một hay hai gì nữa, chúng ta cũng phải nên đi khám bác sĩ mắt thường niên mỗi năm nha. Tại vì như đã nói như nãy thì là khi mà chúng ta bị tiểu đường thì là những cái cơ quan đầu tiên bị ảnh hưởng nhất là mắt, thận, não và tim. Thành ra chúng ta mỗi năm chúng ta nên gặp bác sĩ mắt để chúng ta coi chúng ta bị biến chứng gì.
Dạ, còn một phút nữa thôi. 50 tuổi mỗi một ngày đi bộ trên máy chạy bộ một tiếng đốt được 999 calorie có ok không bác sĩ?
Vậy là xin chúc mừng bệnh nhân này, rất 900 calorie, đốt 900 calorie mỗi ngày như vậy là rất là tốt. Bệnh nhân này có thể ăn một ngày 2600 calorie, tại vì bây giờ mình trừ 900 ra, mình 2600 trừ 900 là mình còn lại 1500 calorie để cho cơ thể chúng ta sinh hoạt. Xin
chúc mừng. Hoa quả ngọt ăn thường xuyên có gây tiểu đường không bác sĩ?
Dạ thưa đúng, những cái hoa quả ngọt nhất là đối với người châu Á chúng ta bị nguy cơ bị tiểu đường nhiều hơn là người da trắng. Thành ra là nếu quý vị ăn những cái quả hoa quả rất ngọt thì vẫn bị tiểu đường như thường. Chẳng hạn như là sầu riêng, xoài hoặc là mít, ăn nhiều quá thì là cũng thể dẫn đến tiểu đường khi mà chúng ta lớn tuổi rồi.
Dạ, uống bia có ảnh hưởng cho tiểu đường gì không bác sĩ?
Dạ thưa, thì uống bia có, tại vì tất cả đều chuyển hóa thành đường hết. Nhưng mà cái điều nguy hại là chúng ta vừa uống bia xong thì là đường nó lên cao, nhưng mà khoảng 4 tiếng đồng hồ sau đường chúng ta tụt xuống thấp, thành ra cũng rất là nguy hại. Cái chúng ta cũng không nên uống bia.
Tiểu đường ăn vặt được không bác sĩ?
Tiểu đường nếu mà mình ăn vặt nhưng mà mình tính lượng calorie mỗi ngày thưa quý vị, thì trong vòng khoảng 1500 calorie thôi thì vẫn ok. Nếu mà quý vị ăn vặt thì chúng ta đừng ăn chín. Tức là nếu mà quý vị ăn tập 4 lần trong ngày thì là để được miễn sao là trong vòng 1500 calorie thôi. Và chúng ta ăn vặt, tránh ăn vặt tinh bột hoặc ăn vặt những chất ngọt quá.
Hoặc là ăn vặt những chất béo quá. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Trà My đã xài hết 5 phút bác sĩ cho rồi. Bây giờ là 9 giờ 48 phút giờ Cali. Bác sĩ bắt đầu ngày mới trong phòng làm việc của mình ở phòng mạch. Mong quý vị thông cảm là chương trình thường xuyên tối thứ tư hàng tuần quý vị tham gia, đặt câu hỏi và được trả lời và được cập nhật thông tin theo từng chủ đề khác nhau. Chúng tôi sẽ đem đến cho quý vị những thông tin bổ ích để giúp quý vị bảo vệ sức khỏe. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Đức Nguyễn, người có nhiều chục năm kinh nghiệm ở California đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Cảm ơn bác sĩ thật nhiều. Xin hẹn bác sĩ tối thứ tư tuần sau.
Ok, cảm ơn Trà My, cảm ơn quý khán thính giả đã nghe chương trình khoa học của đài VOA. Xin gặp mọi người lần sau nhé.